Sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta có duyên lành tụ về đây, thì chân hiếu còn rất trẻ, không có kinh nghiệm nhiều, thì mình chỉ nhờ mình học được cái gì của những cái người đi trước, thì mình kể cho mọi người đều nghe, chứ không phải là của riêng của mình. Ví dụ như chân hiếu nói cái gì thì thường là nó có sách vở, nó không phải là mình suy nghĩ mình nói ra. Thì đó là tại vì cái sở học của mình nó ít, cho nên phải nhờ sách. Thưa quý vị, thì hôm trước, kỳ trước thì chân hiếu cũng có nói về bố thí, thì hôm nay cũng nhắc lại. Thưa quý vị, bố thí đó thì nó có hai cách, chúng ta hiểu thì nó mới được. Nếu chúng ta hiểu rõ đó thì công đức nó viên mãn, còn nếu mình hiểu không rõ thì công đức nó rất là nhỏ bé. Thưa quý vị, thì cái này đó là Ngài Hư Vân Ngài dạy, không phải là chân hiếu tự nói. Quý vị mình cố gắng mình nhớ thì công đức rất là viên mãn. Ví dụ như mình bố thí, ví dụ như mình cúng dường Tam Bảo 5 đồng, mà mình nguyện cái gì đó mà có mình ở trong á, gọi là cúng dường không thanh tịnh. Ví dụ như mình cúng dường, mình nghĩ cái gì, mình cầu cái gì mà có mình ở trong á, thì là gọi là không thanh tịnh và phước rất là nhỏ. Thì thường là mình cứ nghĩ là thông thường thôi, mình cầu cho mình khỏe mạnh, hoặc là cho gia đình của mình, hoặc là mình cầu cái gì đó mà thường là có mình, thì không thanh tịnh. Có nghĩa là cái phước nó có một chút thôi. Nếu như mà mình cúng dường đừng có cầu có mình ở trong á, thì công đức nó vô lượng vô biên. Ví dụ mình cúng dường cho Tam Bảo, nguyện cầu cho Tam Bảo trường tồn thế gian, cho chúng sanh có nơi nương tựa, cho Phật Pháp Tăng có nơi để mà hoằng dương chánh pháp của Phật, cho chúng sanh hết khổ, chúng sanh được giải thoát, không có mình. Nãy giờ không có mình thì như vậy nó có thể gấp 1 tỷ lần cái công đức kia hơn nữa. Nên mình cúng dường thì đó, cúng dường đó là nó thuộc về bố thí. Bố thí đó thì nó trong tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả, nó là xả. Cúng dường là một phương pháp tu rất là mầu nhiệm. Đó là mình tu nữa, không phải là mình cúng dường. Mình cúng dường là cái việc công đức lớn rồi, nhưng mà trong đó là việc tu hành nữa. Tại vì mình có thể xem nhẹ cái đồng tiền, mình xem nhẹ cái việc thế gian, để làm cho tâm mình nó càng thanh tịnh hơn. Tại vì đó mình biết mình khổ đó là do mình mong muốn nhiều. Nếu mình không có mong muốn nhiều đó thì đâu có giận. Nếu mình giận là tại mình muốn không được mới giận. À, quý vị suy nghĩ kỹ đi, mỗi khi mình buồn là tại vì mình muốn mà không được mới buồn. Tại muốn thôi. Nếu mình đừng có muốn thì đâu có buồn. Mà buồn thì gọi là sân. Sân rồi thì nổi nóng là si à. Thì đó là do mình muốn. Bây giờ mình bố thí là xả, là bớt muốn, là một phương pháp tu. Thì chân hiếu kể quý vị nghe một câu chuyện là có cái vị đó tới nhiều đời lắm, kiếp nào cũng nghèo, cứ sanh ra là nghèo, không có cái gì bố thí được nữa, nghèo thế không có cái gì hết. Thì cái kiếp đó làm nông phu, cày cấy cho người ta đó, làm mướn ở ngoài đồng đó. Thì có một vị Bích Chi Phật đó quán thấy cái vị này có một chút nhân duyên với tôi, bây giờ mình tới đó để mình khất thực, để mình cứu cái ông này. Thì đó mình biết đó, mình gặp Phật Pháp là phải có nhân duyên. Nếu không có nhân duyên thì Bích Chi Phật muốn không được. Thí dụ họ tới đây độ mình thì mình đi cõi khác rồi. Họ lên bờ độ mình á, mình sanh xuống nước làm con cá. Họ xuống nước thì mình lên bờ. Là mình không có thể gặp được họ. Phải có cái nhân duyên. Thì cái vị Bích Chi Phật mới biết cái người này có nhân duyên với tôi. Cho nên cái vị Bích Chi Phật mới đi tới cái chỗ mà ông ta đang cày ruộng đó, cứ đứng đó hoài để mà xin ăn. Thì ông ta đó, cái tự nhiên cái tâm nó phát mãnh liệt để có duyên với cái vị đó thì gặp là thích à. Gặp cái vị tăng đó thì ông ta thích lắm. Thì ông ta mới nói thôi, bây giờ con muốn cúng dường cho ngài, nhưng mà cơm của con nó thì ăn được đâu. Cơm của con gọi là cơm giống như là cho ăn mài ăn mà, cơm hẩm cơm gì đó không có thể cúng dường được. Bây giờ tao thỉnh ngài về nhà đi, con sẽ đem hết tiền bạc gì đó con làm sao có một bữa cơm để con cúng dường ngài. Thì vị Bích Chi Phật nói ta thì không có ăn quá ngọ, bây giờ về nhà thì trễ rồi, cho nên ông cứ lấy cái chén cơm đó cúng cho ta đi. Ông thành tâm cúng, không có sao đâu, ta sẽ nhận, ông nghe lời đi. Thì cái ông đó bất đắc dĩ thì mới rất là thành tâm, rồi dâng cái bát cơm của ông ta cúng dường cho vị Bích Chi Phật. Thì cúng dường xong rồi đó thì cũng không có nghĩ là cho mình gì đâu, rất là thành tâm đó. Thì sau cái đó thì ông ta sanh lên làm vua cõi trời 91 kiếp. Một bát cơm quý vị, là làm vua chứ không phải là làm dân trời đâu. Vua của thế gian là dễ sợ lắm rồi, nay là vua cõi trời. Mà nó tới 91 kiếp, một kiếp cõi trời đó biết bao nhiêu ngàn năm của mình. Một kiếp trời lâu lắm. Thì sau 91 kiếp đó thì Phật Thích Ca ra đời, ông ta làm đệ tử của Phật, đắc A-la-hán, là A-na-luật, đó là tiền thân của A-na-luật. A-na-luật là đệ tử của Phật Thích Ca, là đại đệ tử, có thiên nhãn thông đệ nhất đó, quý vị nào có xem kinh nhiều thì biết. Thì A-na-luật đó mà sở dĩ thành đạo đó là nhờ một bát cơm, một bát cơm thành tâm. Bát cơm đó mới đưa ông ta tới cái chỗ giải thoát. Thì chúng ta biết bố thí mà nếu mà đúng pháp, bố thí đúng pháp, bố thí với một cái sự thanh tịnh thì quý vị sanh cõi trời hết. Và nếu không sanh cõi trời, sanh cõi người thì không có ai bằng mình được, giàu có vô cùng á. Nhưng mà đó, cái đó là mình nói về bố thí thôi, không có cầu cái quả đó, mình phải cầu Tây Phương thì nó mới rốt ráo. Có nghĩa là cõi trời đó so với Tây Phương là cách xa ngàn dặm, mình còn nhiều hơn nữa. Cầu bố thí thì vì con muốn giảng sanh để mà giải thoát cái sự khổ của con, và vì con muốn độ chúng sanh thoát khổ mà bố thí thì công đức nó còn nhiều hơn nữa. Thì khi mà chúng ta cúng dường bất cứ cái gì, hoặc là chúng ta bố thí cho một người nghèo nào đó đó, thì đừng có nghĩ cho có mình ở trong, đừng có bao giờ nghĩ có mình, thì công đức viên mãn. Thì cái điều này nó hay, thì hy vọng Phật tử mình biết thì không có uổng. Nhiều khi mình cúng dường nhiều lắm mà cái công đức hơi chút xíu thôi. Thì cái vị đó đó ngày xưa đó, có một vị cái cô đó đó, cổ cũng nghèo, nghèo lắm, mà cổ đi chùa cổ có 2 xu thôi, cổ mới cúng dường cho chùa 2 xu mà quỳ xuống thành tâm nhìn Phật tha thiết mà cúng dường. Thì cái vị trụ trì đó mới thấy cái cô này quá thành tâm, thì vị trụ trì mới ra tụng kinh hồi hướng cho cổ, làm cho cổ cảm động vô cùng. À, chỗ có 2 xu mà đại trụ trì ra thuộc tụng kinh thì cảm động lắm. Thì sau này cô ta sanh vào hoàng cung, được vua tuyển vào làm cung phi. Khi mà làm cung phi đó thì cô ta có nhiều tiền lắm, cô ta mới nhớ cái ân đức của cái vị cao tăng đó ngày xưa đó cầu nguyện cho tôi, có lẽ như vậy mà tôi ngày nay mới giàu có. Thì cô ta đã đem rất là nhiều tiền tới cái chùa đó để mà trả lễ. Thì nó kêu người khiêng gạo, khiêng đồ rất là nhiều tới. Thì khi tới đó thì cúng dường rất là nhiều vàng bạc, thì vị trụ trì sai cái ông Sa Di ra tụng kinh. Cũng giận quá, tôi cúng 2 xu mà ngài tụng kinh bây giờ tôi cúng nhiều như vậy, ngài kêu chú tiểu ra. Cổ giận lắm, cổ phải kêu chủ trì ra cho cổ hỏi. Bây giờ là cung phi rồi mà, ốc huyền lắm, có thể là rất là huyền hành. Thì cái vị trụ trì nói ngày xưa đó, cô cúng 2 xu mà tấm lòng chân thành, tôi không có vì như vậy mà tụng kinh thì sợ không có báo đáp được cái ân đức của cô, tại tấm lòng quá chân thành. Còn bây giờ cúng nhiều nhưng mà cống cao ngã mạn như vậy, khinh người như vậy thì chú tiểu tụng là được rồi, xứng đáng rồi, thì đâu có chắc được. Mà chú tiểu tụng là cũng là có thể nói là hồi hướng được rồi, thì mình biết rằng đó là nhiều tiền không bằng 2 xu, không có thể đoàn được. Thì ngài Hư Vân ở trong đó ngài nói thêm đó là người giàu đó thì cúng dường không có phước mà người nghèo. Ngài nói rõ vậy đó, người nghèo đó người ta cúng dường xong là người ta thiếu ăn thiếu mặc, người ta đau khổ. Còn người giàu cúng có khổ gì đâu. Cho nên người giàu đó cái công đức bố thí thì thường là không bằng người nghèo đâu. Người nghèo đó cái công đức bố thí lớn lắm, tại vì họ nghèo thì họ nó không có phương tiện. Nhưng mà chúng ta biết đó là tiền đó, mình đừng có nghĩ của mình. Mình một cái hơi thở mất một cái đó thì nó không còn của mình nữa đâu. Thì mình bây giờ mình tạm thời mình nghĩ đó, tiền là một cái sự lưu thông để làm cho cái đời sống của mình có thể tồn tại. Mà cái đời sống của mình đã tồn tại được rồi đó, thì mình lấy cái đó để mình cho Phật pháp tồn tại. Mình chi phối tiền không phải của mình. Bây giờ nó nằm ở trong cái phạm vi của mình để mà mình có thể chi phối nó, thì mình lo cho cuộc sống mình chu toàn đi, rồi mình phải lo cho tam bảo chu toàn. Mình đừng có nghĩ của mình, thì mình lấy cái tiền đó mình xài cho tam bảo đi, thì cũng như là tam bảo là của mình, giống nhà mình vậy. Thì như vậy đó, thì mình xài tiền đó, cúng dường đó không có mình nó chẳng được, tại vì cái này không phải của tôi, tại vì tôi có quyền thì tôi chi phối nó, tôi có thể làm cho tam bảo thường trụ. Đừng có nghĩ của mình, tại vì sự thật ra nó không phải của mình, nó chỉ là chạy qua mặt mình thôi. Mình có thể bắt nó một cái thời gian rất ngắn thôi, khi mà mình chết thì nó mất à. Cho nên mình chi phối nó được thì phải tu, phải cho tam bảo, phải không? Nếu mình hiểu được thì sao mình không cho tam bảo, cho mình nhiều quá vậy, cho mình nhiều đó, hưởng phước nhiều thì hết phước. Bây giờ nói chuyện khác nè, thưa quý vị, chắc nói 10 phút nữa thôi. Nói chuyện này thì rất là hay, hy vọng quý vị cũng cố gắng lắng nghe về thực hành, về lợi ích vô biên. Đây là Từ Vân Sám Chủ. Người xưa đó, những vị cao tăng đó thì độ chúng sanh vô lượng vô biên. Người bây giờ đó thì phước mỏng quá, thì chướng nặng quá, rất là khó gặp cao tăng. Khi mà gặp nó thì cái sự giải thoát không có xa. Thì bây giờ đó, chúng ta đọc một cái đoạn của Từ Vân Sám Chủ thì ngài dạy tịch tông rất là giỏi, ngài giỏi lắm, cũng có thể là Bồ Tát. Ở trong kinh Niết Bàn á, là Phật nói, Phật Thích Ca nói, giả sử như có cái người ở trong vòng 1 tháng lấy hết quần áo của mình đem cúng dường cho tất cả chúng sanh. Ví dụ như chúng sanh, mình tính loài người đi, đừng có tính loài khác nha. Chúng sanh là nhiều lắm, mình tính người thì 3 tỷ người, một người một bộ, phải không? Thì 1 tháng là phải tốn 3 tỷ nhân cho 30, 90 tỷ bộ đồ, ví dụ vậy. Thì cái 90 tỷ bộ đồ đó chỉ bằng được 1/16 của người niệm Phật một tiếng thôi. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, công đức nhiều gấp 16 lần cái người kia đó. Đó là Phật nói. Mình tin không nổi mà phải tin, tại vì Phật nói đó, trí tuệ của Phật. Chỉ bằng 1/16 cái người niệm Phật trong một niệm. Rồi Phật lại nói tiếp, hồi nãy là cúng quần áo, bây giờ hơn nữa là lấy vàng. Bây giờ lấy vàng đúc thành hình người, rồi dùng xe chở, rồi không phải vàng nữa mà có thể là bảo vật, giống như là mã não san hô hổ phách gì đó, rồi làm đủ như vậy 100 món đem ra bố thí, thì chẳng bằng người phát tâm dở một bước chân đến tới Phật. Wow, dở một bước chân đến với Phật. Thì bây giờ thầy nói cái này xong thì chân lý sẽ nói cái cách ngài dạy cho mình. Dở một bước chân mà bước tới Phật, thí dụ bây giờ quý vị vô chánh điện ở đó nha, mà quý vị biết cái này phải biết, còn không biết thì nó không có nghĩa. Mình phải hiểu cái bài này thì mình bước một bước chân nó mới có ý nghĩa. Ở đó giờ mình bước chân tới Phật nhiều, không có biết. Bước một bước chân tới Phật, công đức vô lượng vô biên. À, ngài nói đó là trước tiên là nhìn Phật, chiêm ngưỡng Phật rất là lòng, rất là chân thành. Giống như là Thế Tôn thiệt vậy đó. Rồi bước một bước chân tới ngài có nghĩa rằng con muốn về với ngài, phải không? Bước một bước chân tới là con muốn gần về. Con muốn về thì cái hàm ý đó là giống như vãng sanh vậy, con muốn thân cận Phật. Thì cái công đức á, nhiều hơn cái người kia, nhiều hơn cái người làm vàng mà bố thí. Rồi bây giờ giả sử có người dùng xe voi lớn chở hết trân bảo trong một cái quốc gia đó, rồi các thứ anh lạc, rồi đủ hết 100 món để bố thí, chẳng bằng người phát tâm bước một bước chân đến Phật. Nhưng mà phải phát tâm, chứ không phải bước không thì không được. Phải có cái lòng thành đó chồng. Bước không thì không có được, phải có cái tâm thành. Bởi vậy đó, bây giờ mình đó, thì ngài nói đó, mình biết rằng đó, bước một bước chân đến Phật đó là công đức nó nhiều tới như vậy. Vì vậy ngài khuyên mỗi người đó thì ở nhà nên làm một cái bàn thờ gọi là Phật đường. Có nghĩa là cái nhà đó, cái phòng đó cho Phật ở, không phải cho mình mà cho Phật. Thì nhỏ nhỏ thôi, có thể là vừa đủ để mình lại, nhưng mà phải rất là trong sạch. Làm một cái phòng thờ Phật, một cái tượng Di Đà, một tượng Quan Âm Thế Chí, hoặc là Thích Ca Mâu Ni gì trong đó. Làm một cái bàn thờ rất trang nghiêm. Rồi mỗi buổi sáng đó thì đi vào đó thắp một cái nén hương ha, thắp một nén hương, bước một bước chân đến Phật chiêm ngưỡng. Rồi đi làm, đi làm về tối thì thắp một nén hương, bước một bước chân đến Phật. Suốt một đời cứ làm vậy, đừng có bỏ. Tại vì công đức nó quá lớn, đừng có nên bỏ. Ngày nào cũng bước chân tới Phật hết. Rồi ngày nói nếu mình rảnh đó, đi ngang qua lại thì nên thắp hương. Đừng có nghĩ là nó không có công đức. Thắp hương cho Phật không phải thường đâu. Có thời gian thì thắp hương lễ ba lễ, bước một bước chân đến chiêm ngưỡng ngài. Thì Phật đường giống như là Phật ở trong nhà tôi ở kế Phật, lâu lâu thì đi thăm ngài chút nha. Giống vậy đó, thì ngày ngày đều thân cận ngài, nhìn ngài, bước một bước chân đến Phật, công đức vô lượng. Huống chi là bữa nay mình niệm Phật như vậy thì không có thể nghĩ bàn. Bữa nay niệm Phật nhiều lắm, mà ngài nói bước một bước chân tới là cả nhiều như vậy, huống chi mà đi kinh hành niệm Phật, không có thể nghĩ bàn. Huống chi mà có thể ngồi nửa tiếng mà niệm Phật. Tại vì mình người phàm mà không có thấy được công đức nó lớn, mình coi thường. Nhưng mà những người cao tăng như là Phật, những vị Bồ Tát thì biết cái công đức nó lớn lắm. Có thể là nó vô lượng vô biên. Mà mình khi mà cái quả tới thì sau này mình sẽ hưởng thì. Nhưng mà nói hưởng thì sợ quý vị Phật tử lạc đường, đừng có hưởng. Đừng có hưởng, phải gửi nó vào hoa sen. Thì hy vọng là chúng ta đối với pháp môn Tịnh Độ có một cái niềm tin sâu xa, phải đem hết tâm chân thành mà tin tưởng nó. Tại vì nó mới có thể là đem mình ra hết cái nỗi khổ được. Quý vị nào mà phát tâm chân thành, đem hết lòng chân thành ra tin tưởng pháp môn Tịnh Độ, niệm A Di Đà Phật một đời, thì quý vị sẽ giải thoát. Đó là lời quyền ký của Phật. Thời mạt pháp đó, chỉ có niệm A Di Đà Phật thì mới giải thoát được. Không có niệm A Di Đà Phật không giải thoát. Tại vì đó, cái tâm của mình đó, khi không có niệm Phật thì nó suy nghĩ, phải không? Bây giờ mình dừng, thí dụ mình tu một cái môn nào đó, định nào đó, mình dừng cái suy nghĩ thì nó lạc vô cái phi tưởng, cái phi tưởng xứ à, là vô tưởng. Vì làm sao thoát? Suy nghĩ thì là nghiệp chướng, mà không suy nghĩ là vô tưởng định. Vô tưởng cũng không phải nữa. Bây giờ không suy nghĩ cũng không được, mà suy nghĩ cũng không được đó, làm sao cũng sai hết à. Chỉ có niệm A Di Đà Phật thì về với Phật thôi, làm sao mà thoát được. Bởi vì ngài nói nếu mà muốn tu cái định đó mà để ra được cái phi tưởng đó, không có phải người mà có thể nói là nghiệp chướng nặng như mình có thể làm được. Phải có một cái vị cao tăng rất là giỏi hướng dẫn mình từ ly từ tí, rồi cách dụng tâm nhiều nhiều năm nhiều tháng thì mình giỏi lắm mới có thể biết cách đi ra. Còn mấy thì niệm A Di Đà Phật khỏi có học cái gì cả, cứ thành tâm niệm A Di Đà Phật dễ lắm à. Niệm A Di Đà Phật thì sẽ thành Phật mà, dễ lắm. Nên nó là một phương pháp rất là màu nhiệm. Thì hy vọng là mình không có nhiều thời gian, thì nếu mà có duyên gặp nữa thì hôm nào quý vị tới đây thì nếu sẽ cố gắng nói là tại sao mà nó màu nhiệm, mà cố gắng những cái ngày này thì tạo lòng tin cho Phật tử thôi. Quý vị phải tin thì mới giải thoát được. Chỉ tạo lòng tin thôi, nếu quý vị tin tưởng sâu xa thì mới cứu nổi. Mà tạo lòng tin thì 5-10 phút thì nó nhiều khi nó không đủ. Hy vọng quý vị nghe Trân Hiếu nói vậy thì nên dùng hết lòng chân thành, nó sẽ cứu quý vị. Tại vì nếu mình không có giải thoát đó thì mình sẽ luân hồi. Mà như Phật nói đó, 3 tỷ người như vậy đó, chắc là 2-3 người đầu thai làm người thôi à, còn nhiều là đi chỗ khác hết. Không phải ai cũng làm người hoài đâu, không phải. Nó đi một vòng vậy nó xa lắm. Rồi ở trong đó nó nước mắt đó, bằng cái đại dương vậy đó. Ví dụ mình đầu thai làm một con vật, mình khổ nhiều lắm, mình khổ lâu xa lắm, mình đâu có biết người là sung sướng thế nào, sao hiểu nổi. Không có biết, lâu lắm mới biết. Thì khi mà cái giống mình đầu thai làm con trâu, thì nó tới 100.000 chiếc trâu đó, nó vậy đó, không phải là mau đâu. Nó ra con trâu rồi, nó mà nó thành người thì nó ngu luôn rồi, nó không biết nữa. Làm trâu lâu quá, làm sao có trí tuệ. Nó làm ác nữa, nó làm ác. Làm sao mà làm người được thông minh, mà được có nhân duyên thù thắng, mà biết tịnh tâm, mà niệm Phật, không có dễ. Vì vậy đó mà hy vọng rằng những cái ngày tháng còn khỏe mạnh, mình phải cố gắng mình tu, để mà khi mà những cái cơn bệnh tới, mình biết đường mà về, mình có thể giải thoát được. Mình dự định cho mình, thì các ngài nói đó là mình tối ngủ đó, cái chăn, cái mền nó xéo, mình còn phải làm cho nó ngay. Huống chi là cái chuyện mà đi đầu thai nó quan trọng vậy, sao mình không làm cho nó ngay? Mình phải lo. Tại vì đó là cái nỗi khổ của mình cứu mình nhờ cái Phật lực. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc thanh tịnh. Bây giờ mình niệm Phật hồi hướng rồi đi xuống dùng cơm. Thưa quý vị, Trân Hiếu xin nói vài câu để sợ quý vị có nhiều người nếu không có trong tuần không có tới đây. Khi mình niệm Phật đó thì phải rất là điều hòa. Cái thân tâm phải rất điều hòa, không có gấp được. Nếu mà gấp đó thì nó hư hết tất cả. Cái tâm nó phải rất tự nhiên, không có ép. Ép nó thì nó sẽ giống như ép nó sẽ phản ứng ngược lại đó, thì nó làm cho đau khổ. Nếu mà biết cách thì rất nhẹ nhàng. Không biết cách nó giống như mình thấy phiền não tới, mình cứ đòi dẹp nó. Dẹp thì mình sẽ phiền não thêm một lớp nữa. Mình suy nghĩ nhiều, mình muốn không suy nghĩ thì nó sẽ suy nghĩ thêm một lần rồi. Cho nên nó rất là tự tại, rất tự nhiên. Cái này đó là một cái phương pháp mình phải học, thì mình đi nhanh lắm. Nếu quý vị biết thì niệm Phật thanh tịnh lắm. Còn không biết đó thì 20 năm, 30 năm đứng một chỗ. Cho nên thì Trân Hiếu cũng biết là nó rất quan trọng. Thì mình phải dùng cái sự rất là yên lặng, rất là điều hòa. Cơ thể là một sự tự nhiên lắm, không có thể ép được. Niệm Phật rất là từ từ, rất là thành tâm, chậm chậm từ từ, mà nó có thể thâm sâu. Còn gấp quá thì nguy hiểm, không gấp được, phải tự nhiên lắm. Cũng như là mình thấy phiền não mình muốn đè dẹp nó, hay là sân si nổi dậy mình muốn dẹp nó, dẹp không bao giờ được đâu, phải nhẹ nhàng với nó mất à.